Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Hãy trông cậy Chúa, nâng trên Kinh Thánh, Giê-rê-mi chương 49 câu 7 đến câu 22.
Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: trong Thê-man há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? Hỡi dân cư Đê-đan, hãy trốn, xây lưng lại, đi ở trong các chỗ sâu, vì ta sẽ khiến tai vạ của Ê-sau đến trên nó, là kỳ ta sẽ thâm phạt nó. Kẻ hái nho đến nhà ngươi, há chẳng để sót lại một ít sao? Kẻ trộm ban đêm, há chẳng hủy hoại cho đến mình có đủ sao? Nhưng ta đã bóc lột hết Ê-sau, làm cho chỗ kín nó lõa lộ ra, không thể giấu mình được. Con cháu, anh em, kẻ lân cận nó đều bị diệt, và chính mình nó không còn. Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi, chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó, các kẻ quá bùa của ngươi khá trông cậy ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, những kẻ vốn không phải uống chén này chắc sẽ uống lấy, và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán: vì ta đã chỉ chính mình ta mà thề, Bốt-ra sẽ nên gỡ lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa xả, các thành nó sẽ trở nên gò đống đời đời. Này là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước. Hãy nhóm lại đi đánh nó, hãy đứng dậy mà chiến đấu. Vì này ta đã làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước và bị khinh dễ giữa người ta. Hỡi ngươi ở trong bọng đá lớn, choáng trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ. Lòng kiêu ngạo đã dúa trá ngươi, dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ nên gỡ lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ, thấy tai vạ của nó thì đều xị báng. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại của Sodom, Gomorrơ và các thành lân cận. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một con người kiều ngụ tại đó. Này, nó như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đan mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi, và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, có kẻ chăng nào sẽ đứng trước mặt ta? Vậy hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm, và ý định Ngài đã lập nghịch cùng dân cư Thê-man. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. Nghe tiếng chúng nó đổ xuống, đất đều chuyển động, tiếng kêu của chúng nó nghe thấu đến biển đỏ. Này, kẻ thù bay như chim ưng, liện và xè cánh nghịch cùng Bốt-ra. Ngày đó lòng anh hùng Ê-đôm trở nên như lòng người đàn bà đang đẻ.
Câu gốc của bài học là: hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi, chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó, các kẻ quá bụa của ngươi khá trông cậy ta. Giê-rê-mi chương 49 câu 11. Câu hỏi suy ngẫm: Ê-đôm là ai và có liên quan gì với dân Israel? Lý do nào khiến họ phải đối diện với sự đoán phạt từ Đức Giê-hô-va? Lời hứa nào Chúa dành cho người Ê-đôm? Bạn học được gì về quyền tế trị của Chúa? Thưa quý vị, lịch sử kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 25 đến chương 27 cho biết Ê-đôm có nghĩa là đỏ, chính là Ê-sau sau khi đã đánh đổi quyền trưởng nam bằng tô canh đậu đỏ. Dân Ê-đôm có mối liên hệ ruột thịt với dân Israel vì ông Ê-sau và ông Gia-cốp là anh em song sinh. Dù rằng ông Ê-sau là trưởng nam, nhưng trong chương trình của Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập ông Gia-cốp làm chủ ông Ê-sau. Sau sự kiện Gia-cốp được cha chúc phước, thì ông Ê-sau đâm ra ganh ghét chính em của mình. Lòng căm giận ấy kéo dài cho đến dòng dõi hậu tự, thể hiện qua việc dân Ê-đôm vẫn thường đem quân tấn công dân Israel khi có cơ hội. Một trong những sự kiện được lịch sử ghi lại là khi người Israel đi vào xứ Canaan, người Ê-đôm không cho đi ngang qua bờ cõi mình. Theo Dân Số Ký chương 20, câu 18 đến câu 21. Một sự kiện khác, dân Ê-đôm liên minh với vua Nebuchadnezzar vây hãm Jerusalem. Họ lấy điều đó làm vui thích và cũng đã bắt giết những người Juda lánh nạn. Và vì điều này, dân Ê-đôm đã bị các tiên tri quở trách nặng nề. Theo Jeremy chương 49 câu 7 đến câu 22, Ezechiel chương 25 câu 12 đến câu 14, Joel chương 3 câu 19. Dân Ê-đôm cũng như những dân cường thành khác luôn tự hào về thế mạnh quân sự của mình. Họ đã từng tự đắc về những căn cứ quân sự hùng vĩ trên những vần đá. Nhưng Đức Giê-hô-va cho biết đất họ sẽ trở nên hoang vu, bị chê cười, họ sẽ bị hủy diệt như Chúa đã từng hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, theo câu 17, câu 18. Sự đoán phạt đến tận cùng thật kinh khiếp, như thể người hái nho chẳng để sót trái nào, hoặc như kẻ ăn trộm sẽ hủy hoại tất cả, chẳng để sót lại gì cho đến khi hắn thấy đã đủ, theo câu 9. Tuy nhiên thật an ủi khi lời Chúa hứa những người mồ côi và người quá bủa, họ sẽ được Đức Giê-hô-va bảo vệ mạng sống, họ có thể trông cậy nơi chính Ngài, trong câu 11. Có tội thì chắc chắn phải chịu hình phạt, tuy nhiên Chúa vẫn để lòng nhân từ của Ngài dành cho những người mồ côi và người quá bủa. Thật như điều Ngài đã hứa, lòng nhân từ Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những ai để lòng trông cậy nơi Ngài. Theo Thi Thiên 118 câu 1. Thế nhưng, giống như dân Ê-đôm, nhiều người ngày nay vẫn thường để lòng trông cậy nơi của cải, địa vị, kiến thức, bằng cấp, nơi những điều mắt xác thịt thấy được. Là những điều họ nghĩ rằng sẽ vững chắc và có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng quyền tế trị thuộc về Đức Giê-hô-va. Hãy hết lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời để luôn được an toàn trước sóng gió cuộc đời. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì sự nhân từ của Chúa hằng còn cho những ai nhận biết mình yếu đuối, đặt lòng trông cậy nơi Ngài. Xin cho con vững tin nơi quyền tế trị của Chúa, dù hoàn cảnh có ra sao. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang để lòng trông cậy vào điều gì? Lòng nhân từ Chúa đời đời cho ai trông cậy vào lời của Cha. Thế gian tội lỗi tránh xa, bao nhiêu thử thách hóa ra ơn lành.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.